Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh vào lúc 8 giờ 30 phút sáng hôm nay, Chủ nhật ngày 10 tháng 4 năm 2011, quý vị và các bạn sẽ cùng cầu nguyện với chúng tôi trong thánh lễ và sau đó theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha. Giờ đây, trước khi chúng ta cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ, kính mời quý vị và các bạn theo dõi lịch phụng vụ trong tuần. Hôm nay, mùng 10 tháng 4, Chúa Nhật thứ năm mùa chay, Thánh Vịnh tuần thứ nhất. Giáo huấn số 20. Các tín điều đức tin. Huấn quyền hội thánh thực thi trọn vẹn quyền bính nhận từ Đức Kitô khi ấn định các tín điều, tức là khi công bố dưới hình thức buộc dân Kitô giáo phải tin những chân lý được chứa đựng trong mặc khải của Thiên Chúa, hoặc cả khi công bố một cách dứt khoát những chân lý có liên hệ tất yếu với các chân lý đó. Giữa đời sống thiêng liêng của chúng ta với các tín điều có một mối liên hệ chặt chẽ. Tín điều là những ánh sáng trên con đường đức tin của chúng ta, soi sáng và làm cho con đường đức tin ấy được an toàn. Ngược lại, nếu chúng ta sống ngay thẳng, trí tuệ và tâm hồn chúng ta sẽ mở rộng đón nhận ánh sáng các tín điều. Những mối dây liên kết lẫn nhau và sự gắn bó chặt chẽ giữa các tín điều có thể gặp thấy trong toàn bộ mặc khải về mầu nhiệm Đức Kitô. Phải nhớ rằng, có một trật tự hoặc một phẩm trật các chân lý của giáo lý Công giáo vì tương quan khác nhau của chúng với nền tảng đức tin Kitô giáo. Trích giáo lý Hội Thánh Công giáo, các số 88, 89 và 90. 11. Thứ hai, Thánh Stanislao, giám mục tử đạo. 12. Thứ ba. 13. Thứ tư, Thánh Martino đệ nhất, giáo hoàng tử đạo. 14. Thứ năm. 15. Thứ sáu. 16. Thứ bảy. Bắt đầu tuần thánh. Trong tuần thánh, hội thánh cử hành những mầu nhiệm cứu độ mà Chúa Kitô đã hoàn tất vào những ngày cuối cùng người ở trần gian, từ lúc người vào thành Jerusalem với tư cách là đấng Mêsia, đến cuộc thương khó hồng phúc và phục sinh vinh quang của người. Mùa chay kết thúc ngay trước thánh lễ tiệc ly. Tam nhật vượt qua bắt đầu với thánh lễ ban chiều, tưởng niệm bữa tiệc ly của Chúa, được tiếp diễn trong ngày thứ sáu Chúa chịu thương khó và ngày thứ bảy thánh, rồi kết thúc bằng giờ kinh chiều Chúa nhật phục sinh. Trung tâm của tam nhật là đêm canh thức vượt qua. Trong các ngày tuần thánh, đừng cử hành các bí tích thánh tẩy và thêm sức là những bí tích được dành cho đêm canh thức vượt qua, nhưng nên cử hành sám hối. Các lễ nghi tuần thánh, tức là làm phép và rước lá, kiệu mình thánh Chúa sau thánh lễ tiệc ly, nghi thức tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa và đêm canh thức vượt qua, có thể cử hành trong mọi nhà thờ và nhà nguyện. Tuy nhiên, trong các nhà thờ không phải là nhà thờ giáo xứ và trong các nhà nguyện, chỉ nên cử hành các nghi thức nói trên nếu các nghi thức có thể được cử hành cách xứng đáng, nghĩa là có một số người giúp lễ xứng hợp, có thể hát ít là một vài phần trong nghi thức và có đủ một số giáo dân tham dự. Các mục tử cần lưu ý để giúp các tín hữu hiểu rõ ý nghĩa và cơ cấu các nghi thức của những ngày này, và hướng dẫn họ tham dự tích cực vào những nghi thức ấy cho có hiệu quả. 17. Tháng 4, Chúa Nhật lễ lá, tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa. Thánh Vịnh tuần thứ hai. Đó là lịch phụng vụ tuần này. Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn, chúng ta cùng cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ Chúa Nhật thứ năm mùa chay năm A. Thank you.
ai nào sống mà tin ta sẽ không chết bao giờ. Lạy Chúa, con tin, xin cho con được phúc trường sinh. Ta là sự sống lại và là sự sống, ai tin ta dù có chết cũng sẽ được sống. Và kẻ nào sống mà tin ta sẽ không chết bao giờ.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Quý ông bà anh chị em thân mến, hôm nay chúng ta bước vào Chủ nhật thứ năm mùa chay. Giáo hội càng khẩn thiết mời gọi chúng ta hãy mau quay về với Chúa, Đấng là sự sống lại và là sự sống của chúng ta. Xin Chúa ban cho chúng ta thêm lòng tin và củng cố lòng tin yếu kém của chúng ta. Vì một khi chúng ta thật sự tin vào Chúa, thì chúng ta mới dám từ bỏ con đường tội lỗi để bước đi theo Chúa và để cho Chúa biến đổi, dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Với tâm tình đó, chúng ta hãy khiêm tốn nhìn nhận những lỗi lầm thiếu sót của chúng ta để xứng đáng tham dự vào dịp cử hành thánh này.
Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa tội nhân
và cùng anh chị em.
Tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mỗi lần. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trong đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em cần cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Chúng ta hãy cầu nguyện.
Lạy Chúa, vì yêu thương nhân loại, Đức Giêsu Kitô đã hiến thân chịu khổ hình. Xin ban ơn trợ giúp để chúng con biết noi gương người tận tình yêu thương mọi anh em. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiện tri cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Bài trích sách tiên tri Ezekiel. Đây Chúa là Thiên Chúa phán: Hỡi dân ta, này ta sẽ mở cửa mồ các ngươi. Ta sẽ kéo các ngươi ra khỏi mồ và dẫn dắt các ngươi vào đất Israel. Hỡi dân ta, các ngươi sẽ biết là ta là Chúa, lúc ta mở cửa mồ các ngươi và kéo các ngươi ra khỏi mồ. Ta sẽ cho các ngươi thần trí của ta, và các ngươi sẽ được sống. Ta sẽ cho các ngươi an cư trên đất các ngươi, và các ngươi biết rằng ta là Chúa, chính ta đã phán và đã thi hành. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Từ vương sâu lạy Chúa, con kêu lên Chúa, lạy Chúa, xin nghe tiếng tôi cầu. Giáng xin Chúa hãy lắng tai, hầu nghe thấu tiếng vang nài của tôi.
Bởi vì Chúa lòng lớn từ bi, và Chúa rất giàu ân cứu độ.
Nếu Chúa tôi nhớ hoài sự lỗi, lạy Chúa, nào ai chịu nổi được ư? Nhưng Chúa thương rộng lượng thứ tha, và cho thiên hạ tôn thờ kính yêu.
Bởi vì Chúa lòng lương từ bi, và Chúa rất giàu ân cứu độ.
Tôi hy vọng rất nhiều vào Chúa, linh hồn tôi trông cậy ở lời Ngài. Linh hồn tôi mong đợi chiêu tôi, hơn người linh gác mong trời rạng đông.
Bởi vì Chúa lòng lương từ bi, và Chúa đang chào ơn thương đông.
Hơn người linh gác mong hưởng đông dậy, Israel đang mong đợi Chúa tôi, bởi vì Chúa rộng lương từ bi, và Chúa rất giàu ơn cứu độ, và trên Ngài sẽ giải thoát Israel cho khỏi mọi điều gian ác.
Bởi vì Chúa rộng lương từ bi, và Chúa rất giàu ơn cứu độ.
Bài trích thơ Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Roma. Anh em thân mến, những kẻ sống theo xác thịt thì không thể đẹp lòng Chúa. Còn anh em không sống theo xác thịt, nhưng sống theo tinh thần. Nếu thật sự Thánh Thần Chúa ở trong anh em, nếu ai không có Thánh Thần của Đức Kitô, thì kẻ ấy không thuộc về người. Nhưng nếu Đức Kitô ở trong anh em, cho dù thân xác đã chết vì tội, nhưng tinh thần vẫn sống vì đức công chính. Và nếu Thánh Thần của Đấng đã làm cho Đức Giêsu Kitô từ cõi chết sống lại ở trong anh em, thì Đấng đã làm cho Đức Giêsu Kitô từ cõi chết sống lại cũng cho xác phàm hay chết của anh em được sống nhờ Thánh Thần người ngự trong anh em. Đó là lời Chúa.
Sống, ai tin ta sẽ không chết đời đời.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Bài trích phúc âm theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy có một người đau liệt tên là Lazaro ở Betania, làng quê của Maria và Martha. Maria này chính là người đã sức dầu thơm cho Chúa và lấy tóc lau chân người. Em trai bà là Lazaro lâm bệnh. Vậy hai chị sai người đến thưa Chúa Giêsu rằng: Lạy thầy, người thầy yêu đau liệt. Nghe tin ấy, Chúa Giêsu liền bảo: Bệnh này không đến nỗi chết, nhưng để làm sáng danh Thiên Chúa, và do đó con Thiên Chúa sẽ được vinh hiển. Chúa Giêsu thương Martha và em là Maria và Lazaro. Khi hay tin ông này đau liệt, người còn lưu lại đó hai ngày, rồi người bảo môn đệ: Chúng ta hãy trở lại xứ Judea. Môn đệ thưa: Thưa thầy, mới đây người Do Thái tìm ném đá thầy, mà thầy lại trở về đó ư? Chúa Giêsu đáp: Một ngày lại chẳng có 12 giờ sao? Nếu ai đi ban ngày thì không vấp ngã, vì người ta thấy ánh sáng mặt trời. Nhưng kẻ đi ban đêm sẽ vấp ngã, vì không có ánh sáng. Người nói thế rồi lại bảo họ: Lazaro bạn chúng ta đang ngủ, dầu vậy ta đi đánh thức ông. Môn đệ thưa: Thưa thầy, nếu ông ta ngủ, ông sẽ khỏe lại. Chúa Giêsu có ý nói về cái chết của Lazaro, nhưng môn đệ lại nghĩ người nói về giấc ngủ. Bây giờ Chúa Giêsu mới nói rõ, Lazaro đã chết, nhưng ta mừng cho các con, vì ta không có mặt ở đó để các con tin. Vậy chúng ta hãy đi đến nhà ông. Lúc đó Tôma cũng có tên là Didimo nói với bạn rằng, chúng ta cũng đi để cùng chết với người. Đến nơi Chúa Giêsu thấy Lazaro đã được an táng 4 ngày rồi. Betania chỉ cách Jerusalem chừng 15 dặm. Nhiều người Do Thái đến nhà Martha và Maria để an ủi hai bà vì người em đã chết. Khi hay tin Chúa Giêsu đến, Martha đi đón người. Còn Maria vẫn ngồi nhà. Martha thưa Chúa Giêsu: Thưa thầy, nếu thầy có mặt ở đây thì em con không chết. Tuy nhiên ngay cả bây giờ, con biết thầy xin gì cùng Thiên Chúa cũng sẽ ban cho thầy. Chúa Giêsu nói: Em con sẽ sống lại. Martha thưa: Con biết ngài tận thế, khi kẻ chết sống lại thì em con sẽ sống lại. Chúa Giêsu nói: Ta là sự sống lại và là sự sống. Ai tin ta, dầu có chết cũng sẽ được sống, và kẻ nào sống mà tin ta sẽ không chết bao giờ. Con có tin điều đó không? Bà thưa: Thưa thầy, vâng, con đã tin thầy là Đấng Kitô, con Thiên Chúa hàng sống đã đến trong thế gian. Nói xong bà về gọi Maria em gái bà và nói thầm với em rằng: Thầy ở ngoài kia, thầy gọi em. Nghe vậy, Maria vội vàng đứng dậy và đi đến cùng Chúa Giêsu. Vì lúc đó Chúa Giêsu chưa vào trong làng, người còn đang đứng ở nơi Martha đã gặp người. Những người Do Thái cùng ở trong nhà với Maria và an ủi bà, khi thấy bà vội vã đứng dậy ra đi, họ cũng đi theo bà, tưởng rằng bà đi ra khóc ngoài mộ. Vậy khi Maria đến chỗ Chúa Giêsu đứng, thấy người, bà liền sắp mình xuống dưới chân người và nói: "Thưa Thầy, nếu Thầy có mặt ở đây thì em con không chết." Khi ấy bà khóc nức nở và những người Do Thái theo bà cũng khóc. Chúa Giêsu thổn thức và xúc động. Người hỏi: "Đã an táng Lazaro ở đâu?" Họ thưa: "Thưa Thầy, xin đến mà xem." Chúa Giêsu rơi lệ. Người Do Thái liền nói: "Kìa, xem Ngài thương ông ấy biết bao." Nhưng có mấy kẻ trong đám nói: "Ông ấy đã mở mắt người mù từ khi mới sinh, mà không làm được cho người này khỏi chết ư?" Chúa Giêsu lại xúc động. Người đi đến mộ. Mộ đó là một hang nhỏ có tảng đá đậy trên. Chúa Giêsu bảo: "Hãy đẩy tảng đá ra. Marta là chị người chết thưa. Thưa Thầy, đã nặng mùi rồi, vì đã 4 ngày. Chúa Giêsu lại nói: "Ta đã chẳng bảo con rằng, nếu con tin thì con sẽ xem thấy vinh quang của Thiên Chúa sao?" Thế là người ta cất tảng đá ra. Chúa Giêsu ngước nhìn lên và nói: "Lạy Cha, con cảm tạ Cha đã nhậm lời con biết Cha hằng nghe lời con. Nhưng con nói lên vì những người đứng xung quanh đây, để họ tin rằng Cha đã sai con." Nói rồi người kêu lớn tiếng: "Lazaro, hãy ra đây." Người đã chết đi ra, chân tay còn quấn những mảnh vải, trên mặt quấn khăn liệm. Chúa Giêsu bảo: "Hãy cởi ra cho anh ấy đi." Một số người Do Thái đến thăm Maria, khi được chứng kiến những việc Chúa Giêsu làm, thì đã tin vào người. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Kính thưa quý ông bà, anh chị em thân mến, theo khuynh hướng chung của con người, ở chúng ta ai cũng ham sống và sợ chết. Ai cũng ước mong làm sao có thể kéo dài sự sống càng lâu càng tốt. Nhưng từ cổ chí kim, từ đồng chí tây, nào có ai chế tạo ra được những loại thuốc được gọi là trường sinh bất tử đâu. Cho dù ngày hôm nay khoa học và cách riêng ngành y học đã phát triển rất là nhiều, đã đạt đến một đỉnh cao, thế nhưng người ta vẫn không tìm ra được một phương cách nào để con người được sống mãi. Đây chỉ là những giấc mơ trong huyền thoại mà thôi. Con người chỉ có thể nhận ra một thực tế là sự chết không có trừ bất cứ một ai. Như vậy, phải chăng là cái chết làm cho con người đi vào ngõ cụt? Cái chết làm cho con người mất hết tương lai, mất hết ý nghĩa cuộc đời, và làm cho con người đi đến tuyệt vọng? Đó là những câu hỏi lớn và không thể dễ trả lời chút nào đối với những ai không có niềm tin vào Thiên Chúa và những ai có một lòng tin yếu kém. Thế nhưng đối với những người có niềm tin vững vàng thì không khó tìm ra câu trả lời cho vấn nạn này. Một cách cụ thể qua lời Chúa trong Chủ nhật thứ năm mùa chay hôm nay, Giáo hội muốn mời gọi mọi người chúng ta là những người đã tin vào Thiên Chúa, hãy cùng với dân tộc Do Thái, cùng với những người đang bao quanh Chúa Giêsu, hãy sống lại niềm tin của mình một cách xác tín hơn nữa qua phép lạ Chúa Giêsu làm cho Lazaro sống lại. Thật là rõ ràng, chúng ta thấy khi Chúa Giêsu quyết định thực hiện phép lạ cho Lazaro sống lại, trước khi Ngài bước vào cuộc khổ nạn, Ngài muốn củng cố lòng tin cho các môn đệ, cho những người đi theo Ngài và cho những ai Ngài yêu thương. Và trong đó có mỗi người chúng ta. Trước khi thực hiện phép lạ cho Lazaro sống lại, Chúa Giêsu luôn nhấn mạnh đến lòng tin cần phải có trước hết. Vì vậy mà Ngài nói với các môn đệ rằng: "Thầy mừng cho anh em vì Thầy không có mặt ở đó để anh em tin." Rồi sau đó khi đến nơi Lazaro chết, Chúa Giêsu lại nhấn mạnh lần nữa về đức tin với chị em của Marta và những người xung quanh khi Ngài nói rằng: "Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy thì dù đã chết cũng sẽ được sống. Ai sống và tin vào Thầy sẽ không bao giờ chết." Và rồi trước khi lăn tảng đá mộ ra để cho Lazaro sống lại, Chúa Giêsu đã khẳng định với Marta lần nữa rằng: "Thầy đã chẳng nói với chị là nếu chị tin, chị sẽ được thấy vinh quang của Thiên Chúa đó sao?" Thật vậy, qua lời nói và phép lạ Chúa Giêsu làm, chúng ta có thể rút ra được những điều chính yếu cho đời sống đức tin hàng ngày của mọi người chúng ta. Thứ nhất, để chúng ta có thể đón nhận được sự sống đời đời từ nơi Thiên Chúa, thì trước hết chúng ta phải được sống lại trước cả. Chính vì lý do này mà Chúa Giêsu đã nói, Thầy là sự sống lại và là sự sống. Thay vì Ngài nói Thầy là sự sống và là sự sống lại, thì ở đây, sự sống lại đi trước sự sống. Điều này mang một ý nghĩa rất là sâu xa. Nghĩa là chúng ta cần phải được sống lại trước đã, thì chúng ta mới có được sự sống đời đời. Sống lại có nghĩa là chúng ta nhờ cái chết của Chúa Giêsu mà được trở thành con cái của Thiên Chúa, để bắt đầu một tiến trình trở nên giống Chúa Kitô và sống trong Thánh Thần. Như là lời Thánh Phaolô nói trong bài đọc thứ hai, những ai bị tính xác thịt chi phối thì không thể vừa lòng Thiên Chúa, và trái lại, nếu thần khí ngự trong anh em, thần khí đã làm cho Đức Kitô sống lại, cũng sẽ làm cho anh em được sống lại. Nói như thế có nghĩa là sống theo Thánh Thần, tức là chúng ta phải từ bỏ con đường tội lỗi, từ bỏ con đường sống theo tính xác thịt, để sống theo thần khí. Hay nói một cách khác, theo cách nói của Đức Giáo Hoàng John Paul II, chúng ta phải từ bỏ sống trong một nền văn minh của sự chết, một nền văn minh được diễn tả như là nơi của biết bao những tội lỗi và tệ nạn xã hội. Những thứ nghiện ngập, rượu chè, cờ bạc, xì ke, những thói ăn chơi, hưởng thụ, yêu cuồng sống vội, thái độ cố chấp, quyết không tin và chống đối Thiên Chúa, cố tình gạt Thiên Chúa ra khỏi đời sống, thái độ coi tội, coi đời sau, quả ngục như không có và sống bạc mạng. Hoặc thái độ lì lợm, sống trong tội trọng, không bao giờ nghĩ đến Ngài phải ra trước tòa Thiên Chúa. Đây là những thứ tội có vẻ tạo nên niềm vui, sự dễ chịu, nhưng thường chỉ là niềm vui mau qua, mà hậu quả sẽ kéo dài thành các loại bệnh tật hiểm nghèo, thành những tốn kém bất hòa cho gia đình, gieo bất ổn, sợ hãi cho cộng đoàn và dẫn đưa đến sự chết. Như thế, phép lạ Chúa Giêsu cho Lazaro sống lại là một dấu chỉ vô cùng quan trọng, vì nó cho thấy sự sống lại của chính Chúa Giêsu là nền tảng cho sự sống lại của chúng ta từ cái chết bởi tội tổ tông. Nhưng chúng ta có đón nhận được sự sống đời đời hay không là còn tùy thuộc vào chúng ta có dứt khoát từ bỏ con đường tội lỗi hay không. Bên cạnh đó, chúng ta đừng quên một yếu tố vô cùng quan trọng trong lời tuyên bố của Chúa Giêsu, đó là lòng tin. Ai tin Thầy thì dù đã chết cũng sẽ được sống. Chết phần linh hồn mà tin vào Chúa thì sẽ được sống lại. Còn sống phần linh hồn mà tin vào Chúa thì sẽ không bao giờ phải chết. Nghĩa là sẽ được sống muôn đời. Chúa đòi cô Marta phải tuyên xưng đức tin trước khi người cho em cô sống lại. Chị có tin thế không? Cô đã giọng dạc và tuyệt đối thưa với Chúa. Thưa Thầy, có. Con vẫn tin Thầy là Đức Kitô, con Thiên Chúa, đấng phải đến trong thế gian. Chẳng những cô tin Chúa Giêsu là sự sống lại và là sự sống, mà cô còn đi xa hơn nữa là tin Chúa Giêsu là Đức Kitô, con Thiên Chúa, đấng phải đến thế gian. Chính niềm tin tuyệt đối như thế đã làm cho Chúa Giêsu thực hiện phép lạ kỳ diệu là cho Lazaro sống lại. Chính niềm tin đã mang đến một niềm vui và niềm hy vọng khôn tả cho chính Marta, cho chính gia đình cô và cho mọi người xung quanh. Chính niềm tin đã làm cho những điều tưởng chừng như đã hoàn toàn không thể xảy ra được, nhưng đã xảy ra. Chính đức tin đã làm cái tình thế xấu nhất trở nên tốt nhất, làm cho người thất vọng trở nên tràn đầy niềm hy vọng và sức sống. Đó là bài học của niềm tin mà Chúa Giêsu muốn mọi người chúng ta hãy học trong cuộc sống hàng ngày. Trong cuộc sống chúng ta sẽ gặp rất nhiều những thử thách gian nan, có lúc chúng ta tưởng chừng như không thể vượt qua và tuyệt vọng. Chính những lúc đó chúng ta hãy tin vào tình yêu của Chúa và chúng ta hãy cho Ngài hiện diện ở trong đời sống của chúng ta để Ngài làm tất cả những sự có thể nói tốt đẹp theo ý của Ngài muốn trong đời sống của chúng ta. Chúng ta đã đi qua được một nửa mùa chay trong sự hy sinh hả mình, trong việc cố gắng sửa đổi, canh tân con người cũ của chúng ta. Lời Chúa hôm nay mở ra cho chúng ta một chân trời hy vọng. Chính Chúa Giêsu đã đem đến cho chúng ta niềm hy vọng ấy, đồng thời đã mời gọi chúng ta hãy hoàn toàn phó thác cuộc đời của chúng ta cho Ngài. Ai tin vào ta sẽ không phải chết đời đời. Với niềm tin tưởng đó, người Kitô hữu chúng ta phải cố gắng sống một đời sống xứng đáng ở trần gian này bằng việc dứt khoát từ bỏ con đường tội lỗi, tránh xa lối sống của một nền văn minh sự chết, một nền văn minh chối bỏ Thiên Chúa, không có tình yêu thương và tràn ngập hận thù, bất công, giả dối. Trái lại, chúng ta hãy mạnh dạn tin tưởng tuyệt đối vào tình yêu thương và quyền năng của Chúa. Đấng là sự sống lại và là sự sống của chúng ta. Với niềm tin như thế, chúng ta hãy sẵn sàng đón nhận, cùng vượt qua mọi gian nan thử thách trong cuộc sống hàng ngày. Như thế, cuộc sống của chúng ta có một ý nghĩa cao đẹp và tràn đầy niềm hy vọng trên con đường tiến bước về nhà cha của chúng ta ở trên trời. Vậy đây, mọi người chúng ta cùng đứng lên tuyên xưng đức tin.
Tôi tin kinh một Thiên Chúa là Cha toàn năng,
Đấng cao thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thần, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng ban thể với Đức Chúa Cha, nhờ Người mà muôn vật được tạo thành, Người là Người chúng ta, và để cứu độ chúng ta, Người đã từ trời xuống thế, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần. Người đã nhập thể trong lòng trinh nữ Maria và đã làm người. Người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta, đời quan phong Sio Philato. Người chịu khổ hình và mai tang, ngày thứ ba Người sống lại như lời Thánh Kinh. Người lên trời, Người bên hữu Đức Chúa Cha, và Người sẽ lại đến trong vinh quang, để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước Người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa, và là Đấng ban sự sống.
Người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra,
Người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng ca tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh Duy Nhân, Thánh Thiền, Công Giáo và Thông Truyền. Tôi tin xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Anh chị em thân mến, tin vào lời mặc khải của Chúa Giêsu, ta là sự sống lại và là sự sống. Chúng ta hãy sốt sắng dâng lời cầu nguyện.
Hội thánh đang thi hành sứ mạng loan báo tin mừng. Xin Chúa ban Thánh Thần cho các thành phần dân Chúa để Người soi dẫn và kiện toàn các nỗ lực làm chứng của hội thánh. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Thế giới ngày nay đang khao khát sự sống. Xin Chúa ban bình an và chúc lành cho các cố gắng của người đang xây dựng hòa bình và bảo vệ sự sống. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Mầu nhiệm khổ nạn của Chúa Kitô nhằm cứu thoát con người. Xin Chúa ban cho hội các tội nhân được ơn trở lại để giao hòa với Chúa và hội thánh. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Cộng đoàn chúng ta đang họp nhau cử hành phụng vụ. Xin Chúa đưa dẫn mọi người hiện diện đi sâu vào mầu nhiệm vượt qua của con Chúa. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Lạy Cha, chúng con tuyên xưng niềm tin vào Cha, xin thương nhận lời chúng con cầu nguyện nhân danh Đức Kitô Chúa chúng con.
Hôm nay con xin dâng lễ Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi và của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận hy lễ bởi tay Cha để ca tụng tôn vinh danh Chúa và mời cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã cho chúng con là con cái Chúa được thâm nhuần đạo lý đức tin. Giờ đây xin cùng thương nhận lời chúng con khẩn nguyện và dùng lễ tế này thanh tẩy tâm hồn chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha chi thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì nhờ cuộc khổ nạn xin ơn cứu độ của con Chúa, toàn thể thế giới đã nhận biết phải tiên xưng quy linh Chúa. Và nhờ quyền năng khôn tả của thập giá, thế gian đã bị xét xử và quyền năng của đấng chịu đóng đinh được tỏ sáng. Vì thế cùng lạy Chúa cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con tiên xưng Chúa và hân hoan tung hô rằng:
Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa các đạo vinh, trời đất đầy vinh quang Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúng tôn đấng ngự đến nhân danh Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Lạy Chúa, Chúa thật là đứng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiên. Vì thế chúng con này xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hoa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và mau Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy, lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết này xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa thánh thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến cùng với Đức Giáo hoàng Benedicto, Đức Giám mục Antonio, các Đức Giám mục Việt Nam chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Dâng lên Chúa cứu thế và theo thể thức Người dạy, chúng ta dám nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng,
nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chưa cam dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đối thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con.
Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đối thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa, Chúa hằng sống và hiển trì muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
Đây chiên Thiên Chúa, đây đừng so tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ở vào nhà con, nhưng xin Chúa ban một lời, thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Thánh Chúa và Mau Chúa đã nên của núi đoàn con.
Mình Thánh Chúa và Mau Chúa đã nên của núi đoàn con.
Trần dân hân hoan vui sướng chưa tôn nhan ngài cùng vang hát.
Vì Chúa nên trong nên quan đời, Chúa tin chung ngàn đời.
Chúa tiên trung đến muôn đời, người tận trung mãi mãi. Lạy Chúa, Chúa đầy nhân ái, nhờ bi tích Chúa lập nên.
Lạy Chúa, Chúa đầy nhân ái, nhờ bi tích Chúa lập nên.
Ngài sẽ nên dây liên kết chúng con trong Ngài bao nhiêu mê. Vì Chúa tin chung đến muôn đời, Chúa tin chung ngàn đời.
Vì Chúa tin chung đến muôn đời, người tận chung mãi mãi.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con vừa được phúc kết hợp với mình và Mau Thánh Đức Kitô, xin cho chúng con được trở nên những chi thể sống động của Người, Người hằng sống và hiện trì muôn đời.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho tất cả anh chị em.
Amen.
Lời đã xong, chúc anh chị em đi bình an.
Ta ơn Chúa.
trong trái tim người thắm nồng.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong buổi đọc kinh truyền tin với 50.000 tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô vào trưa Chủ nhật vừa qua, mùng 3 tháng 4, tức là Chủ nhật thứ tư mùa chay, cũng được gọi là Chủ nhật vui mừng, Laetare. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã nói về ý nghĩa Chủ nhật vui mừng và nhắc nhớ Đức Gioan Phaolô đệ nhị sắp được phong chân phước. Ngài đã nói như sau:
Cari fratelli e sorelle, l'itinerario quaresimale che stiamo vivendo è un tempo particolare di grazia.
Anh chị em rất thân mến, hành trình mùa chay chúng ta đang sống là một thời điểm ân phúc đặc biệt, trong đó chúng ta có thể cảm nghiệm lòng nhân từ của Chúa đối với chúng ta. Phụng vụ Chủ nhật thứ tư mùa chay, Chủ nhật được gọi là Chủ nhật Laetare, mời gọi hãy vui mừng, hân hoan như ca tiền sướng nhập lễ diễn tả. Hãy vui lên hỡi Jerusalem và tất cả những người mà ngươi yêu mến. Hãy tụ họp lại, hãy vui mừng và hân hoan. Anh chị em là những người trước kia ở trong buồn sầu, hãy đón nhận dồi dào ơn an ủi dành cho anh chị em. Đức Thánh Cha đã đặt câu hỏi, đâu là lý do sâu xa của niềm vui ấy? Phúc âm hôm nay nói với chúng ta điều ấy. Trong bài phúc âm nói về việc Chúa Giêsu chữa lành một người mù bẩm sinh. Câu Chúa Giêsu hỏi người mù là tột đỉnh của trình thuật. Anh có tin nơi con người không? Phúc âm Thánh Gioan chương 9 câu 35. Người ấy nhìn nhận dấu lạ Chúa Giêsu làm và tiến từ ánh sáng của đôi mắt đến ánh sáng của đức tin. Lạy Chúa, con tin. Cần nêu bật sự kiện một người đơn sơ và chân thành dần dần thực hiện một cuộc hành trình đức tin. Thoạt đầu anh gặp Chúa Giêsu như một người giữa bao nhiêu người khác, nhưng rồi anh coi Ngài là một ngôn sứ. Sau cùng, đôi mắt anh mở ra và anh tuyên xưng Ngài là Chúa. Đối ngược với đức tin của người mù được chữa lành, có sự cứng lòng của những người biệt phái không muốn chấp nhận phép lạ, vì họ từ khước đón nhận Chúa Giêsu là đấng thiên sai. Trái lại, đám đông dân chúng dừng lại thảo luận về những gì đã xảy ra và đứng xa xa dửng dưng. Cả cha mẹ của người mù cũng bị khuất phục vì sợ phán đoán của kẻ khác. Còn chúng ta có thái độ nào trước Chúa Giêsu? Vì tội của Adam, cả chúng ta cũng bị mù bẩm sinh. Nhưng nơi giếng rửa tội, chúng ta được ân thánh của Chúa Kitô soi sáng. Tội lỗi đã làm thương tổn nhân loại và dẫn loài người vào trong tối tăm của sự chết. Nhưng trong Chúa Kitô, cuộc sống mới mẻ và mục tiêu mà chúng ta được mời gọi đạt tới sáng tỏ rạng ngời. Nơi Ngài, chúng ta được Chúa Thánh Thần củng cố và chúng ta đón nhận sức mạnh để chiến thắng sự ác và làm điều thiện. Thực vậy, đời sống Kitô là một tiến trình liên tục trở nên đồng hình dạng với Chúa Kitô, là hình ảnh con người mới để đạt tới sự hiệp thông trọn vẹn với Thiên Chúa. Chúa Giêsu là ánh sáng thế gian. Vì nơi Ngài, tri thức về vinh quang Thiên Chúa chiếu tỏa rạng ngời, tiếp tục tỏ cho thấy trong lịch sử phong trần phức tạp, đâu là ý nghĩa cuộc sống con người. Trong nghi thức rửa tội, việc trao nến sáng, việc thắp sáng cây nến phục sinh lớn, tượng trưng Chúa Kitô phục sinh, là dấu hiệu giúp hiểu rõ những gì xảy ra trong bí tích này. Khi chúng ta để cho cuộc sống của mình được mầu nhiệm Chúa Kitô soi sáng, thì sẽ cảm nghiệm niềm vui được giải thoát khỏi tất cả những gì đe dọa sự thể hiện viên mãn của cuộc sống ấy. Trong những ngày này, chúng ta chuẩn bị lễ phục sinh. Chúng ta hãy khơi dậy nơi mình hồng ân đã lãnh nhận trong bí tích sửa tội. Ngọn lửa ấy nhiều khi có nguy cơ bị bóp nghẹt. Chúng ta hãy nuôi dưỡng ngọn lửa đó bằng kinh nguyện và lòng bác ái đối với tha nhân. Chúng ta hãy phó thác hành trình mùa chay cho Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Giáo Hội, để tất cả mọi người có thể gặp gỡ Chúa Kitô đấng cứu thế. Quý vị và các bạn thân mến, sau những lời trên, Đức Thánh Cha xướng kinh truyền tin với các tín hữu hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô. Chúng ta hãy hiệp ý với Đức Thánh Cha, cầu nguyện cho Đức Thánh Cha và cầu nguyện theo những ý chỉ Đức Thánh Cha vừa nói qua lời kinh truyền tin.
Angelus Domini nuntiavit Maria.
Et concepit Spiritus Sancti.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Et mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitabile in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix.
Vini efficiamo promissionibus Christi.
Oremos. Gratiam tuam quesumus Domini mentibus nostris infunde, ut qui Angelo Annunciante, Christi Filii tua Incarnazione coniobimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per iundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Requiem aeternam dona est Domine.
Et lux perpetua lucer eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculo.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui feci celum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Sau khi ban phép lành cho các tín hữu, Đức Thánh Cha nói thêm rằng:
Cari fratelli e sorelle, ieri ricorreva il sesto anniversario della morte del mio amato predecessore, il venerabile Giovanni Paolo II.
Anh chị em thân mến, hôm qua, ngày mùng 2 tháng 4, là lễ giỗ thứ 6 vị tiền nhiệm yêu quý của tôi, đấng đáng kính Gioan Phaolô đệ nhị. Vì lễ phong chân phước cho Ngài sắp đến gần, nên tôi không cử hành lễ cầu hồn cho Ngài như mọi khi, nhưng tôi nhớ đến Ngài với lòng quý mến trong kinh nguyện, cũng như tôi nghĩ đến tất cả anh chị em. Trong khi chuẩn bị mừng lễ phục sinh qua hành trình mùa chay, chúng ta cũng vui mừng tiến đến gần Ngài mà chúng ta có thể tôn kính vị đại giáo hoàng và chứng nhân của Chúa Kitô như chân phước. Và chúng ta càng phó thác hơn nữa cho sự chuyển cầu của Ngài. Đức Thánh Cha cũng lần lượt chào thăm các tín hữu hành hương bằng các thứ tiếng chính như tiếng Pháp, tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Tây Ban Nha, Croat, Ba Lan và Italia. Với các tín hữu nói tiếng Pháp, Đức Thánh Cha nhắc nhớ rằng:
L'évangile de ce dimanche pose à chacun de nous la question essentielle de la foi. Crois-tu au Fils de l'homme? Puisse la réponse immédiate et joyeuse de l'aveugle-né devenir la nôtre. Oui, je crois, Seigneur.
Trong khi chân thành kiểm điểm cuộc sống, chúng ta đón nhận ân thánh đổi mới của bí tích thống hối, thanh tẩy cái nhìn của chúng ta. Xin mẹ Maria, mẫu gương đức tin của giáo hội, cầu bào cho chúng ta trong mùa chay này. Với các tín hữu nói tiếng Đức, Đức Thánh Cha cũng nhắc đến phép lạ Chúa Giêsu chữa lành người mù bẩm sinh và nhận định rằng việc Chúa chữa lành đôi mắt thể xác ấy không phải là mục đích Chúa nhắm tới. Ngài hướng tới một điều cao cả hơn. Chúa Kitô mở đôi mắt tâm hồn cho người mù được chữa lành, để anh ta quỳ gối trước Chúa Giêsu và tuyên xưng rằng: Lạy Chúa, con tin. Chúa Kitô, ánh sáng thế gian, cũng sẽ mở đôi mắt chúng ta để nhận ra vẻ đẹp của đức tin. Ngài muốn cứu độ cuộc sống chúng ta. Xin Chúa tháp tùng anh chị em bằng ân thánh của Ngài. Hiện diện tại quảng trường có đông đảo các tín hữu Ba Lan, họ vui mừng vẫy cờ trắng đỏ của quê hương. Cũng nên nhắc lại rằng, nhân lễ giỗ lần thứ 6 của Đức Gioan Phaolô đệ nhị, nhiều sáng kiến đã được tổ chức đó đây trong giáo hội, như tại Đại học Giáo hoàng Thánh giá của Giám hạt Opus Dei. Một hội nghị đã được tổ chức, và trong số các thuyết trình viên, đặc biệt có Đức Hồng Y Angelo Amato, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh. Lên tiếng trong dịp này, Đức Hồng Y minh xác rằng Đức Gioan Phaolô đệ nhị được phong chân phước, không phải vì ảnh hưởng của Ngài trên lịch sử hoặc trên giáo hội công giáo, nhưng vì cách người sống các nhân đức tin cậy mến và các nhân đức Kitô giáo. Tuy án phong chân phước của người được ưu tiên tiến hành, nhưng tiến trình điều tra được thực hiện rất kỹ lưỡng và tỉ mỉ, theo những quy luật mà chính Đức Gioan Phaolô đệ nhị đã ban hành năm 1983. Đức Hồng Y Amato giải thích thêm rằng, giáo hội muốn đáp ứng tích cực hy vọng của nhiều tín hữu công giáo, mong được thấy Đức Gioan Phaolô đệ nhị sớm được phong chân phước. Nhưng giáo hội cũng muốn chắc chắn Đức Cố Giáo Hoàng được ở trên trời. Tiến trình phong thánh là một trong những lĩnh vực của đời sống giáo hội, trong đó cảm thức đồng thuận của các tín hữu gọi là sensus fidelium thực sự là đáng kể. Từ khi Đức Gioan Phaolô đệ nhị qua đời ngày 2 tháng 4 năm 2005, dân Chúa bắt đầu tuyên xưng sự thánh thiện của người, và mỗi ngày có hàng trăm, nếu không muốn nói là hàng ngàn người đến viếng mộ của người mỗi ngày. Một dấu hiệu khác nữa, đó là con số các tiểu sử được xuất bản về người và con số các tác phẩm của người được dịch và tái bản. Trong tiến trình án phong chân phước, có phần Vox Populi, ý dân, phải được tháp tùng bằng ý Chúa, Vox Dei, là các phép lạ, và Vox Ecclesiae, tiếng nói của giáo hội, là phán quyết chính thức được ban hành sau khi hỏi cung các nhân chứng tận mắt, tham khảo ý kiến của các sử gia, bác sĩ, thần học và các vị lãnh đạo giáo hội để kiểm chứng sự thánh thiện của ứng viên. Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Phong Thánh cũng giải thích rằng, phong chân phước và phong thánh không phải là nhìn nhận sự hiểu biết cao cả của một người về thần học hoặc những công trình cao cả của họ. Khi phong thánh, giáo hội chứng thực sự kiện người ấy đã sống các nhân đức Kitô giáo một cách ngoại thường và là mẫu gương cho các tín hữu khác. Ứng viên được cảm nhận như một hình ảnh của Chúa Kitô.
A tutti vi auguro una buona domenica, una buona settimana. Grazie. Buona domenica a tutti voi.
Quý vị và các bạn thân mến, một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào Chủ nhật tuần tới.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp. vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Nguyện xin bình an của Chúa Kitô ở cùng quý vị và các bạn.